Bây giờ Trinh sẽ vào thẳng cái phần workshop của mình ngày hôm nay luôn. Thì cái workshop giặt tên đó là khởi đầu của một con người mới. Và nó sẽ bao gồm những thứ mà tư duy đại khái là cho mọi người hiểu là mình có thể bắt đầu một con người mới như thế nào. Và nó cũng sẽ trở lại với những yếu tố mà Trinh nói từ ban đầu trong workshop của mình hay trong podcast của mình rất là nhiều lần, những cái giá trị cổ điển. Và đối với Trí thì trong thời hiện đại không có gì khác hơn là những cái giá trị cổ điển. Tại vì nó ở đó với mình 1.000 năm, 2.000 năm rồi. Và trong cái thời gian hiện đại của mình, mình sử dụng Internet, TikTok, YouTube thì rất là nhiều người nói về rất là nhiều thứ. Thành ra đôi khi mình quên đi được là ngày xưa ông bà mình, những người mà vĩ nhân trong quá khứ họ đã dùng cái gì để họ đi lên cho cuộc sống này. Và chúng ta quên đi chứ không phải là chúng ta không biết. Và workshop này Trí cũng dành thời gian để mà nhắc lại cái chuyện này cho mọi người. Trí hy vọng nó sẽ dễ hiểu. Đầu tiên chỉ có một câu hỏi nhỏ thôi, ở đây trong tất cả chúng ta ở đây luôn á, có những ai mà có một cái trải nghiệm là đang ngồi cái bất thình lình mà không biết mình đang sống cho cái gì, rồi mình thấy cuộc sống này nó lạ lạ, kiểu như là nó không có giống gì, là mình không hiểu tại sao mình sinh ra, không hiểu tại sao mình đang làm cái gì mình làm không? Có ai bao giờ cảm giác đó không? Có đúng không? Cảm giác đó là chung, kiểu như là ai cũng sẽ trải qua cảm giác đó một lần trong đời của mình. Và đối với những trí giả hiện sinh thì đó là cái cảm giác mà nó sẽ đem mình tới cái việc là mình hiểu mình muốn cái gì. Và nó chỉ đem mình tới thôi nha, còn cái việc mình tìm ra cái gì đó là chuyện của mình. Và đầu tiên á, Trí muốn kể một cái trải nghiệm Trí thế này. Cách đây khoảng 8 năm lúc mà Trí ở bên Úc xong rồi về Việt Nam, lúc đó Trí uống cà phê ở Starbucks, ở vòng xoay ngay cái gì? New World, cái khách sạn New World. Thì Trí mới đang ngồi uống cà phê xong rồi đang uống liền cà phê bình thường, không có gì hết. Xong Trí nhìn qua dòng người ngay cái bụng bên họ đi qua đi lại á. Xong Trí thấy, ủa này, nhìn nó lạ lạ, kiểu như tại sao mấy người này đi trên đường này, tại sao là có họ trên đây, tại sao họ chạy xe trên đây, tại sao mình là một trong những người này. Nó lạ lắm, nó không có giải thích bằng lý trí nào được hết. Và chỉ thấy giống như là thí dụ có một ông kia, ông chạy ngang mình đi, ông chạy một chiếc xe bình thường thôi, chỉ nghĩ á, ông có thể đang tới một cuộc họp quan trọng gì đó có thể thay đổi thế giới này. Nhưng đối với Trí lúc mà nhìn vào cái đám đông đó thì ông chỉ là một trong đám đông đó thôi, không chứ không nhận ra ông là ai luôn. Và khi mà Trí nhìn ổng xong, Trí mới nhớ tới mình, mình ngồi đây có ai quan tâm tới mình không ta? Mình ngồi đây thế này, người ta chạy ngang qua ta nghĩ là cái thằng uống cà phê đó thôi, nó là một cái thằng khác trong cuộc đời này. Và không có một cái gì mà nó cho mình một cái chân đứng á, mình cảm giác mình mông lung á. Nhưng mình hòa vào một cái đám đông đó và mình thấy mình không tách ra họ được. Và tất cả họ với mình như nhau hết. Thì sau này Trí tìm hiểu thì Kierkegaard mới dùng cái chữ là massification. Và Trí tạm dịch ra tiếng Việt á, là chữ đồng hóa. Chứ để dấu sao, tại vì chứ không biết là có ai dùng từ này chưa, hay là có phải là cái từ chính thức để mà gọi cái chữ massification hay không. Tại một phần chứ khó khăn trong cái việc là sử dụng từ trong triết học hiện sinh hay là trong phân tâm học đem về tiếng Việt á, rất là khó. Tại vì nó không có những cái từ đó ở Việt Nam mình có sẵn. Và đa phần những cuốn sách chứ đọc đều là tiếng Anh hết, thành ra là nó qua rất là nhiều tầng nghĩa rồi. Thí dụ Kierkegaard là người Thụy Điển đi, hay là Heidegger là người Đức, rồi Carl Jung lại là người Thụy Sĩ chẳng hạn. Tất cả những người đó họ dùng ngôn ngữ chính của họ là đất nước của họ. Xong rồi tiếng Anh mới chuyển qua một cái tầng rồi. Bây giờ chuyển qua tầng tiếng Việt nữa là cái dòng suy nghĩ với lại cái ý nghĩa của nó đã mất đi một phần rồi. Thành ra khi mà tôi sử dụng cái từ này thì lúc nào cũng để trong cái dấu sao để mọi người biết là không phải là cái từ có thể là nó được hợp pháp, hay phải không hợp pháp là gì ta? Nó không phải là cái từ mà nó đại diện cho cái sự thật. Và đó là sự thật của Trí. Và cái trải nghiệm thứ hai sau cái Starbucks đó, Trí bị một cái nữa. Cái này nó còn nặng hơn nữa. Đó là đang chạy xe xong nhìn lên cái tòa nhà Landmark, cái khu mà Central Park đó. Xong chỉ thấy cái kiến trúc này nó đẹp quá, nó nhìn rất là hay. Xong đột nhiên tiện lên một suy nghĩ rất là lạ nó xảy ra với mình. Đó là, ủa vậy ai trong, mấy tòa nhà là ai ở trong đó? 10.000 người, 20.000 người, 30.000 người trong đó. Mình nhìn từ xa mình thấy, nếu mà bỏ qua cái quan điểm là đó là một kiến trúc đẹp á, hay là những cái cấu trúc vật lý á, thì mình nhìn kỹ đó là một cái tổ hợp của rất là nhiều người. Và mình cũng không biết họ là ai nữa. Mình thấy nó lại là một cái tổng thể khác. Một cái tổng thể mà, nếu mà ở trên cái tòa nhà đó mình cũng không là ai luôn. Người ta nhìn vào người ta nghĩ nó là cái tòa nhà, một cái đám đông gì đó. Và những cái suy nghĩ đó nó cứ trong đầu của mình liên tục, nó làm cho mình cảm giác như là vậy cuối cùng mình đang làm cái gì, mình có làm những cái thứ mà quan trọng với thế giới này, mình ngồi trong đó thì người ta cũng nghĩ mình như cái tòa nhà đó thôi, một cái đám trong cái 20.000 người đó, làm sao tách ra được đây. Thì nó chính vì bắt đầu từ cái suy nghĩ đó thì Trí mới tự vẽ cho mình một cái hình ảnh thế này. Nó giống như là mình đi một cái con thuyền rất là nhẹ nhàng ở trên một cái dòng nước rất là yên tĩnh, như cuộc sống hàng ngày của mình thôi. Mình đi làm, mình đi học, mình gặp bạn bè, mình xã giao, mọi thứ nó kiểu như nó yên ắng. Nhưng khi mà một cái sự kiện như Trí nói ban nãy, một cái sự kiện mà mình thấy cái gì đó nó lạ, thế giới này tự nhiên nó đột ngột, nó lạ với mình đó, thì giống như là cái con nước nó đi xuống. và nó lòi lên mấy cái hình thù quái dị. Nó làm cho mình thấy cái này nó tự nhiên nó lạ, nó strange, nó không có giống gì mình suy nghĩ. Cái kia cũng vậy, mình nhìn công việc của mình thấy tại sao mình làm cái này. Mình nhìn qua cái xã hội của mình nhìn gia đình của mình, tại sao mình sống ở đây, tại sao mình làm những thứ mình làm tới bây giờ. Và nó bắt đầu nó trỗi dậy. Thì lúc đó thì đối với những triết gia hiện sinh đó, thì đó là cái thời điểm chuyển mình. Mình phải thấy được cái con nước đó đi xuống để mình thấy được những cái chông gai, những cái hình ảnh quái dị nó đi lên đó. Thì mình mới có cái sự lo âu, sợ hãi, mình đối chiếu với bản thân mình ở thế giới. Thì nó khởi đầu từ đó. Vì bạn có thể thấy là nó khởi đầu từ một cái gọi là massification, một cái sự tổng thể rất là lớn. Và mình nhận ra mình không là cái gì trong cái tổng thể đó. Thì đó là cái sự bắt đầu. Và Kierkegaard, ông có một cái cụm rất là hay mà Trí rất là thích. Ông nói thế này: chân lý luôn thuộc về thiểu số, và thiểu số luôn mạnh mẽ hơn đa số. Bởi vì thiểu số sẽ được hình thành bởi những người thực sự có quan điểm, trong khi sức mạnh của đa số là sự ảo tưởng được tạo ra từ những băng nhóm mà chẳng có nổi một quan điểm. Thì từ thời Kierkegaard là một trong những triết gia đầu tiên của hiện sinh rồi. Và ông trong thế kỷ thứ 19, thì Kierkegaard đã nhận ra được là cái sức mạnh của tổng thể nó lớn cỡ nào. Tức là khi mà mình sống trong thế giới này, mình cảm giác như là mình thuộc về mọi người luôn rồi, mà không còn là mình nữa. Mình là một cái phần trong cái tòa nhà 20.000 người đó, mình là một cái phần ở trong một cái bùng binh 200-300 người. Và Kierkegaard nói là cái thời điểm mình nhận diện được cái sức mạnh của họ, nó sẽ chi phối mình đó, thì nó sẽ đem mình về với lại cái sự thật cá nhân của mình. Và làm sao để mà mình nhận ra là mình mới là người giữ sức mạnh, chứ không phải là họ, không phải là cái xã hội hay là cái đám đông đó. Thì ông mới bắt đầu nói ra cái câu này. Thì nó giống như thế này. Các bạn thử tưởng tượng bây giờ ba cái vòng tròn ở giữa đó giống như chúng ta trong đây. Các bạn với Trí, chúng ta có cùng một cái tính cách đúng không? Chúng ta có cùng một cái nền tảng. Lý do các bạn ngồi đây được á là do các bạn có cùng nền tảng với Trí. Bạn thấy được website đó, bạn thấy được, bạn nghe được cái podcast đó, bạn mở internet lên được, bạn hiểu cái gì Trí nói, bạn tới đây được á là chúng ta đã có một cái sự chia sẻ nhất định về một cái nền tảng. Là chúng ta có thể cùng một cái sự giống nhau nào đó rồi. Ngoài kia á, bạn bỏ cái workshop ra, bạn bỏ 50-60 người mình ở đây đi, ra bên ngoài, tất cả mấy người bên ngoài của mình á, họ sẽ rất là lạ với mình. Họ không hiểu cái gì đang nói ở đây. Họ không ngồi chung phòng với mình. Họ cũng không có chia sẻ với mình một cái tư duy nào mà nó giống như chúng ta đang trong trạng thái bây giờ luôn. Đó. Và lúc mà bạn lấy ba cái vòng tròn mà đem qua kia á, thì nó trở lại thế này. Thí dụ cái vòng tròn đó là 60 người của mình đi. Thì khi 60 người của mình chia sẻ quan điểm với lại tất cả những người xung quanh á, mình lấy 60 người ra mình để qua đây á, thì bây giờ nó còn lại cái thiểu số. Và cái thiểu số đó nó lại phân tách tiếp. Tức là thí dụ như là ba, trong đó là ba vòng tròn, thì cái hai vòng tròn lại là đa số, vòng tròn nhỏ lại là thiểu số. Có nghĩa là trong 60 người chúng ta ở đây, nếu chúng ta nhìn bên ngoài á, họ là đa số, chúng ta trong đây là thiểu số. Nhưng mỗi người chúng ta trong đây đó, so với người còn lại mình là thiểu số, tất cả mọi người khác là đa số. Như em ở đây, em là thiểu số. So với anh, với mọi người, và anh cũng là thiểu số so với tất cả mọi người ở đây. Có nghĩa là cái góc nhìn hiện sinh đó là mình sẽ nhìn tổng thể, trở về cá nhân. Mình nhìn ở đâu mình cũng sẽ thấy là đa số. Tới lúc mà mình thấy cái nhóm bạn của mình đó là thiểu số, mà trong nhóm bạn của mình đó, cái đám đó nó lại là đa số, và mình lại là thiểu số. Vậy như vậy. Và lúc nào nó cũng nuôi dưỡng quan điểm là nhìn ở cái tổng thể về với lại cá nhân. Đó là cái sự đầu tiên, cái quan trọng nhất mà Trí nghĩ là cái giá trị của hiện sinh cho mình được. Lúc nào cũng đặt câu hỏi về tổng thể và về tới mình. Và khi mà Trí nói tới sự tổng thể, nó đã lớn ở đây rồi, và cá nhân nó nằm ở đây rồi. Cái ở giữa của nó là một trong những cái mà triết học hiện sinh rất là quan tâm. Họ nói là tôi và họ, I and the others. Và lúc nào cũng vậy, chúng ta không hiện sinh một mình. Tức là chúng ta không lớn lên, chúng ta sống trong thế giới này một mình. Chúng ta sống với ai đó. Giống như bạn vào khu rừng đi, bạn nghe một cái tiếng động của cái lá cây. Nếu mà bạn chỉ tách cái tiếng động ra, bạn thấy không, nó không có ý nghĩa gì hết. Nó phải có một khu rừng, nó phải có gió, thì bạn mới hiểu được cái tiếng động đó là cái gì. Cũng giống như mình thôi. Mình sống ở đây cho dù mình là thiểu số, nhưng mà phải nhận ra là mình sống chung với tất cả mọi người xung quanh đây. Mình lớn lên và mình có những cái sự chia sẻ nào đó với họ. Thì cái việc mà mình đối chiếu mình với họ, nó cho mình một cái sự an tâm là cho dù mình có lạc cỡ nào thì cũng có một cái gốc nó giữ mình lại. Và lúc mà Trí làm về triết học hiện sinh hay là nói về những cái đó trên cái podcast của mình, nhiều người hỏi: ủa, nếu vậy thì hiện sinh có nghĩa là mình sống rất cá nhân, kiểu như là mình đẻ ra mình có một căn tính như thế này, mình sống kiểu này, mình chân thật với mình kệ mọi người xung quanh, họ làm gì mà không quan tâm. Mà Trí không phải. Cái gốc của hiện sinh là cho mình cái kiến thức và cái ý thức để mà mình hoạt động độc lập của mình cho mình một cái ngọn sáng. Nhưng mà cái ngọn sáng phải đi cùng với lại một cái nhóm, một cái xã hội bên ngoài, cái họ. mà không tách ra cái họ ra khỏi mình được. Thì cái đó cái quan điểm mà Tri nghĩ là rất là quan trọng, tại vì nó sẽ phân tách mình ra khỏi cái gọi là cái những cái lý tưởng của postmodernism á, là cận hiện đại hay là woke culture mà Tri sẽ nói sau này, tí nữa Tri sẽ nói đến. Heidegger, sau thời của Kierkegaard thì tới Nietzsche rồi Heidegger là một trong những triết gia mà đem tới cái nền tảng hiện sinh nó còn phức tạp hơn, nhưng mà nó rất là cụ thể. Và Heidegger là cái người mà Tri thấy mô tả cái sự gắn chặt của con người với xã hội rất là hay, và nó rất là phù hợp luôn. Ông nói là cá nhân á là cái self và thế giới á, the world, nó dính chặt với nhau như một thực thể, và ông gọi nó Dasein. Chữ Dasein là tiếng Đức, và Dasein nó có thể dịch ra là bị yên. Mà bị yên này không phải là cá nhân nữa, bị yên của ông trong cái chữ Dasein á là bị yên for others, có nghĩa là hiện sinh với tất cả mọi người, tức là nó thành một cái thực thể luôn chứ không phải là cá thể nữa. Tức là ông xem cái chữ tôi và họ nó là một phần luôn. Mình hiểu mình là thế nào nhưng mà phải đối chiếu với những người còn lại, mình sống với họ như thế nào, cái sự quan tâm của mình với họ nó có giống nhau như thế nào không, nó không có tách ra được. Giống như là chẳng hạn chỉ có cục đá thế này, cục đá này nó nhỏ thế này nè, nó nằm dưới đất, mình đi trên đường mình thấy cục đá như thế này, mình nghĩ nó là cái gì? Nó là cục đá. Và cục đá nó bản thân nó cũng có sự hiện sinh của riêng nó nữa. Nó cũng tự hỏi nó là ủa nó sống đây làm cái gì? Ai sẽ dùng nó? Nhưng tới lúc mà Tri gập lụm nó lên, Tri mới cho nó cái ý nghĩa. Bây giờ Tri có thể cầm nó tới chọi. Tri có thể chọi ở đó đúng không? Nó tự nhiên, nó là cục đá thôi, nó bản thân nó không biết nó sống đây làm cái gì nữa, nhưng mà nó nằm trên tay Tri thì nó thấy được á là nó có phần sành ở đó, nó có một cái nhiệm vụ ở đó, bây giờ nó chọi với ai đó được. Nó được chọi. Và Tri là người thực hiện cái đó. Thì cái việc nó hiện sinh ở dưới đất với lại cái việc mà nó nhận ra một cái ý nghĩa của riêng nó phải đi chung với Trí đúng không? Nó là cái orders, cái bên ngoài. Tại không có Trí thì nó cũng chỉ cục đá nằm bên đường thôi. Và giờ Trí có thể dội được nè, Trí có thể để lên bàn chặn giấy, hay là Trí có thể massage đá nóng cho ai đó. Dạng vậy. Tức là cái việc mà Trí dùng nó cũng rất là nhiều cái cách dùng. Và cái viên đá này nó sẽ hiện sinh theo cái cách mà Trí sử dụng nó. Thì cũng giống như cá nhân của mình thôi. Khi mà mình nhận ra được cái gì đó của mình á, mình có một cái căn tính, một cái tính cách, một cái tài năng gì đó, thì sẽ đi chung với lại cái cách mà xã hội nhận diện được mình. Lúc nào nó cũng vậy, nó song hành. Thì đó, cá nhân nó là cái thế này. Và các bạn thấy rõ là xin lỗi. Và các bạn có thể thấy rõ là nãy giờ Chí nói về những cái gọi là tổng thể trước, massification, sự đồng hóa, xong Chí nói về cái việc giữa tôi và họ, và cuối cùng Chí nói về cá nhân, tức là đi từ tổng thể về với thiểu số. Và khi mà Trí nói về cá nhân á, Trí thường hay nói về sự chân thật. Mọi người hay hỏi Trí là cuối cùng á, hiện sinh là gì và sự chân thật là gì. Thì trong cái ngôn ngữ của Heidegger, của Jean Bachat hay những triết gia về hiện sinh á, thì hiện sinh nó là tập hợp của những triết lý mà nó cho mình nhận diện được cái sự chân thật của mình là gì. Thì nó là cái hàm. Nếu các bạn học về toán hay là học về logic, lúc nào nó cũng có một cái thuật ngữ gọi là function, là hàm á. Cái hàm là gì? Cái hàm là có input và cái output, có đầu vào, nó xử lý xong nó sẽ đẩy đầu ra. Thì đối với Trí thì hiện sinh nó giống như cái hàm vậy, tức là mình đẩy cá nhân mình vào, mình sử dụng những quan điểm của nó, rồi đầu ra nó sẽ là sự chân thật với cá nhân của mình. Thì đó là cái sự phân tách mà Trí thấy dễ hiểu nhất về cái việc là giới thiệu cái sự chân thật với lại cái góc nhìn của hiện sinh. Tại mọi người có hay hình dung không biết hiện sinh là gì rồi chân thật là gì. Tại vì họ cũng biết đó là authenticity, sự chân thật, nó là một cái gốc rất là lớn trong hiện sinh. Nó là một cái phần, như là một cái nhánh rất là lớn của hiện sinh luôn. Và mọi người nghĩ nó là hiện sinh, nhưng mà chứ không phải. Hiện sinh nó là cái hàm, nó là một cái tổng thể chỉ dẫn. Nó là những học thuyết về cá nhân của mình, về mọi thứ rất là rườm rà, phức tạp. Nhưng mà mình lấy cái đó, mình biến nó thành một cái sự chân thật của mình. Thông qua những cái đó, thì nó là sự chân thật. Và đến với sự chân thật á, hay là đến với cái việc là mình có một cái khủng hoảng hiện sinh để mà mình phải tiến tới sự chân thật của mình đó, chứ thấy lúc nào nó bắt đầu từ cái tâm trạng. Cái tâm trạng nó khác với cảm xúc nha. Cảm xúc trong tiếng Anh nó là emotion. Emotion là khi bạn bước vào một cái quán bar chẳng hạn, bạn thấy tài người lạ hay là mấy đứa bậm trợn, cái bạn thấy sợ, cái bạn thấy ghê quá, bạn đi ra ngoài, xong bạn hết sợ. Đó là cảm xúc đúng không? Cảm xúc nó đến, nó đi. Bạn thoát khỏi thế giới này hay thoát khỏi cái không gian đó là nó đi luôn, nó không có ở đó nữa. Nhờ cái mood đó, cái tâm trạng á, là cái sẽ liên tục ở đây với mình. Nó không phải là cảm xúc nữa, nó là tâm trạng. Và trong cái việc mà mình hiểu cái tâm trạng là gì á, thì nó khác. Là thí dụ mình bước vào đó mình sợ, mình bước ra nên mình cũng không hết sợ, nó vẫn ở đó với mình. Giống như cách mà Trí thấy sợ khi mà nhìn lại cái tòa nhà đó, hay là bị lạc trong dòng người chẳng vậy, chẳng hạn như vậy. Nó lúc nào cũng ở với mình hết, chỉ là những cái hình ảnh đó, những cái không gian đó, những cái tình cảnh đó, nó cho mình tới cái nỗi sợ nó khuếch đại lên để mình thấy được nó thôi. Nhưng trong người mình lúc nào cũng đã có sẵn cái sự lo âu và cái sự hiện sinh rồi. Lúc nào mình cũng cảm giác là mình cuối cùng mình sống là cái gì, hay là mình làm cái này có ý nghĩa gì không. Nó nằm trong mình rồi mà nó không phát thành lời được. Mình cứ lấn cấn như vậy ngày qua ngày á, nó như một cái tâm trạng. Và chính vì những hình ảnh nó xuất hiện với mình đó, nó mới đẩy cái tâm trạng nó lên cao và mình nhận diện được nó. Và không có lý trí nào giải thích được cái việc này hết. Mọi người hay nói về chữ biết, know, biết. Biết là khi mà mình có lý trí, mình lý giải được nó, gọi là giải thích chẳng hạn. Thì lúc đó thì thực sự là có những thứ mình sẽ không biết là mình không biết là mình biết luôn. Kiểu như là, thí dụ bây giờ cái cảm giác của chị lúc đó chị ngồi chị thấy đám đông như vậy, chị sợ, vì chị giải thích thế nào chứ cũng không chẳng biết giải thích như thế nào nữa. Mình chỉ thấy là cái sự lo âu nó trỗi dậy với mình, nó cho mình thấy cái tâm trạng nó hiện giờ của mình nó như thế nào, và mình để ý tới nó. Đó là lý do tại sao mà tất cả các triết gia hiện sinh họ đều dùng những cái chữ này hết. Và nó rất là lạ ở chỗ là khi mình đọc những tài liệu của họ, họ dùng chung một chữ đó diễn tả cái sự lạ lùng, hay là cái tâm trạng gì đó. Như Kierkegaard thì nói về sự lo âu, anxiety. Heidegger thì nói về tội lỗi, guilt, cái sự mắc nợ với bản thân của mình. Jean Bachat thì nói về chữ choáng, nausea, hay là buồn nôn hay gì đó. Còn Albert Camus thì nói về phi lý, absurdity. Và có lý do tại sao mà họ dùng chung ngôn ngữ này, đúng không? Tại vì họ cách thời nhau cũng tính bằng chục năm không, nhiều khi cả trăm năm. Nhưng mà họ đều đến được cái chữ như vậy, tức là họ diễn tả cái cảm xúc đó bằng cái chữ bằng tâm trạng thôi. Họ không có dùng cái lý trí ở đây. Thì có nghĩa là họ cũng phải trải qua những cái tâm trạng đó trước khi họ đưa ra những cái này. Thế nên tôi nhận ra là nếu vậy là cái tâm trạng, cái cảm xúc mà mình nhận diện được là những cái nỗi lo về hiện sinh, hay là việc mình sống cho cái gì, nó quan trọng, hay là mình giải thích nó như thế nào. Thành ra chỉ luôn nói mọi người là để ý tới cái tâm trạng là nhiều, để ý tới cảm xúc của mình. Tại vì đâu đó mình sẽ thấy là nó trỗi dậy, lúc đó là cái thời điểm đó, đúng lúc đó rồi đó, là có thể là mình bắt đầu mình tìm hiểu gì cái gì đó. Còn đợi mà mình biết cái gì đó xảy ra, mình biết ABC gì đó thì không bao giờ mình đợi được, tại vì không có lý trí giải thích nào được hết. Thì nó tiến tới cái việc là khi mình nhận diện được nó, thì Kierkegaard mới nói, ông nói cái câu này mình thấy cũng rất là thú vị thôi. Sự thật cá nhân không thể lý giải có nghĩa là giải thích bằng lý trí nha. Nó khởi phát từ các tình huống và nhu cầu gắn chặt với cuộc sống mỗi người, và vì lý do này bản thân nó cũng không thể giải bày được cái sự thật chung tổng thể, và nó chỉ có thể giải bày được sự thật mà đúng với mình. Cái này nghe nó vẻ phức tạp nhưng đơn giản nó chỉ có hai ý. Thứ nhất là những cái sự thật cá nhân của mình, những gì mình cảm nhận được, mình biết được, nó không phải không nó khởi phát ra từ những cái tình huống và nhu cầu của xã hội, của cuộc sống mỗi người, giống như chỉ thấy cái tòa nhà đó hay chỉ thấy cái dòng người đó, và nó không bắt đầu từ những cái mà sự thật chung hay là tổng thể, tức là những cái sự thật mà của ông bà để lại, hay là của những cái triết lý về Phật giáo, tôn giáo này kia nói với mình, mà nó bắt đầu từ mình phải cảm nhận được cái đó. Thì đối với ông cái đó là cái quan trọng nhất. Và khi mà con người nhận được cái đó thì ông nói đó là discover something that thought cannot think. Nó rất là lạ, tại vì ông nói là cái nhiệm vụ của thought đó là cái bộ tư duy của mình đó, nó không thể suy nghĩ được cái chuyện đó, nó chỉ có thể cảm nhận thôi. Thành ra là ông diễn tả nó có hai cái chiều sâu luôn, tức là đến thought cái suy nghĩ của mình còn không suy nghĩ được, làm sao mình suy nghĩ được, thành ra là mình phải cảm nhận. Thì cái lý do mà Kierkegaard sử dụng cái cụm đó là vậy. Và chỉ cũng mất rất nhiều thời gian để hiểu được ông nói là cái gì, tại sao là thought cannot think, tại cái hàm của thought, cái nhiệm vụ của thought là để think, đúng không? Nhiệm vụ của cái suy nghĩ của mình là để suy nghĩ, nhưng mà nó không suy nghĩ được có nghĩa là nó đã từ bỏ rồi, thì dĩ nhiên là mình cũng có thể không làm được. Thì cái câu đó của Kierkegaard nó cho một dấu ấn rất là lớn về cái việc này, tức là ông hy sinh toàn bộ những cái, ông bỏ qua những cái liên quan tới cái tâm trí của mình, và ông tiến tới cái cảm xúc. Và họ đã từ bỏ cái suy nghĩ để tiến tới cảm xúc, thì chỉ nghĩ là nếu mà là mình thì mình cũng nên dành một sự tôn trọng rất lớn cho cảm xúc của mình, chứ không phải suy nghĩ của mình. Tại khi mình nghĩ là mình biết rất nhiều thứ, cũng có thể là mình sẽ không biết nhiều tới vậy. Mình có cố gắng mình giải thích mọi thứ, chưa chắc là mình giải thích được. Và chính vì là trí là gốc khoa học máy tính ngày xưa, là dân khoa học chính nồi luôn á. Nhưng mà trí đã từ bỏ cái gốc khoa học của mình. Vì đôi khi đối với trí không phải có cái gì nó cũng giải thích bằng logic được. Như trong khoa học máy tính á, là một trong những cái đầu tiên trí học á, là logic. Mà logic á, nó rất là logic, nó không có sai được. Nhưng mà càng lớn lên trí nhận ra là có những thứ nó bài trừ logic, nó đến từ cá nhân của mình, và bằng cách nào đó mình phải nhận diện được nó, mà tìm cái gì đó tới nó được. Còn về logic thì em trí sẽ giỏi hơn, thì nó sẽ
nói rõ hơn về cái này. Thì đó, chỉ nhấn mạnh cái sự thật cá nhân nha. Sự thật cá nhân. Nó là của cá nhân, nó không phải là của họ. Nó là của mình. Và mình đối chiếu cái đó với lại cái xã hội chung với mình, nó như cái trục đi lên. Và cái sự thật cá nhân này nó mắc cười lắm. Tức là có hai cái luồng suy nghĩ rất khác giữa cái sự thật cá nhân này. Kierkegaard thì nói là mình luôn có thể tìm được sự thật cá nhân của mình. Mình luôn biết mình sẽ muốn cái gì, mình sẽ làm cái gì. Và mình là cái người mà có thể là có một sự đam mê di chuyển trong cuộc sống, làm mọi thứ dựa trên những gì mình có được. Nhưng mà tới thời của Sombachat thì Sartre mới nói là ông không đồng tình với quan điểm đó. Ông nghĩ sự thật cá nhân của mình đó, có chắc là sự thật hay không? Ông dùng cái cụm từ là previously corrupted, tức là cái sự tiền sai lạc. Tức là mình nghĩ mình là A, nhưng thực chất mình là B. Tới lúc mình là B mà chuyển thành C mất tiêu rồi. Tức là đối với ông là con người mình không bao giờ tìm được cái gọi là một cái gì đó mà nó chính xác đúng về mình, mà không có cái gì ở biên giới nào nó chối cãi được. Tức là nó luôn ở đó và nó đối với ông là không có gì là nó nghe cái chủ đó là mình phải là như vậy. Đối với ông là mình thay đổi tùy theo cái hoàn cảnh xã hội và mình hiện sinh chung với mọi người như là một cái cuộc sống thế này. Nó giống như thế này, chỉ có người bạn cách đây 2-3 năm bạn là không bao giờ chạy bộ, không bao giờ tập thể thao, không bao giờ là nâng tạ. Hầu như là không bao giờ đụng tới một cái gì mà gọi là tốn mồ hôi mình luôn á. Và trong tâm thức của bạn, bạn không phải là người như vậy. Và tới một ngày á, bạn thấy một người bạn thân của mình tập rất là đẹp, xong dáng rất là thon, kiểu như rất là gọi là khuôn ngầu dạng vậy. Xong các bạn mới nói, sao cái người này làm được mà tôi là không được. Xong các bạn bắt đầu đi tập gym, bạn mới hỏi tò mò vào đó tập, rồi bắt đầu đẩy tạ từ từ. Xong cuối cùng 2 năm sau thì bạn thành PT. Cái xong chứ nó cái sự thật cá nhân nó lạ lắm. Tại trước đó 2 năm cái sự thật cá nhân của bạn là bạn không phải là cái người đó. Bạn là người hoạt động về trí óc, về marketing, chứ không phải là người hoạt động về thể chất của mình. Nhưng 2 năm sau thì là một người hoạt động thể chất. Có nghĩa là cái subjective truth, cái sự thật cá nhân của bạn 2 năm trước tới bây giờ nó sai rồi, đâu có đúng nữa. Cái thế giới của bạn bây giờ nó đổi. Thành ra là chỉ theo quan điểm của Sartre chỗ này, tức là chúng ta lúc nào cũng có một cái sự dịch chuyển của xã hội và nó sẽ đẩy mình theo hướng đó. Tức là bạn đó không thể nào làm PT nếu bạn không thấy hình ảnh của người bạn của mình làm cái đó được. Có những ví dụ cho cuộc sống của mình là vậy đó. Bởi chỉ nói là cuộc sống mình mà không thể tách rời trải nghiệm được, mình phải đi đó, đi tới đây, đi tới đó, mình gặp người này, gặp người kia, mình phải làm này làm cái kia thì mình mới thấy được những hình ảnh đó. Rồi nó sẽ đẩy mình theo kiểu nào đó mà mình sẽ đi qua đi lại như thế này nè, tới lúc mình tới hình ảnh này của mình. Còn nếu mà mình lúc nào mình cũng nghĩ là mọi thứ của mình nó như vậy rồi, mình có cái trục đi lên như vậy, mình phải đi tới chỗ đó, đó là mình, thì chỉ nghĩ nó không đúng. Tại vì bạn sẽ là người lạ của chính mình trong 2 năm nữa. Bạn không biết mình muốn cái gì đâu. Và đó vẫn là cái câu trả lời của Trí cho những người hỏi Trí là cái gì mà Trí thấy là Trí bất an nhất về cuộc sống. Trí thấy là cái bất an nhất cái vị trí là 2 năm sau mình làm cái gì. Như 2 năm trước cũng vậy, Trí đâu biết là Trí có thể làm podcast đâu. Không nghĩ là mình sẽ làm. Tới lúc mình làm thì mình thấy là mình cũng làm được. Mình có một cái nhận diện mới là mình ngoài vai trò của một CEO của một công ty công nghệ thì Trí còn làm podcast được. Tức là mình vẫn có thể làm cái đó được. Và đối với mọi người thì Trí là podcaster. Như các bạn ở đây Trí không nghĩ là các bạn biết Trí ở vai trò một CEO công ty, nhưng mà bạn biết Trí ở vai trò của một podcaster. Trí hay không vấn đề chuyện đó. Tức là một cái identity mới, một con người mới của mình. Và ngày trước Trí nghĩ Trí làm cái kia thôi, không làm cái này. Bây giờ Trí lại làm 2 cái. Và ai biết được là sau tương lai Trí bỏ cái nhánh này Trí qua nhánh kia, hay là nhập bỏ cái nhánh podcast lại qua lại làm công nghệ. Không ai biết được. Nhiều khi 2 năm sau Trí làm cái khác, làm diễn viên, ai biết được đúng không? Cái đó là cái thứ mà mình không bao giờ mình biết được. Thành ra mình phải lúc nào có sự đam mê di chuyển cuộc sống là vậy. Cơ hội tới mình đó, mình lụm đó. Mình cứ làm gì với nó, mình thấy cục đá mình cầm mình chọi. Còn mình không chọi thì mình đi massage chẳng hạn vậy. Thì cái đó cái Trí hay nhận ra. Nhưng mà cái sự thật cá nhân nó thế này. Cá nhân hóa nó khác với lại tất cả mọi thứ về mình hay là mọi thứ trừ mình nha. Cái này là cái quan điểm của postmodernism, của cận hiện đại. Đó là những tư duy cận hiện đại, khi mà mọi người đều nghĩ là mình lớn lên, mình sinh ra là tất cả mọi thứ là về mình. Chỉ có mình mới hiểu sự thật của mình thôi. Và bắt mọi người xung quanh phải tôn trọng sự thật đó. Và cái này đang diễn biến rất là lớn ở bên khối phương Tây của châu Âu, bên Mỹ, nhất là bên Mỹ. Và bên châu Âu bây giờ cũng bắt đầu bị rồi. Chứ không biết khi nào nó mới tới Việt Nam của mình. Nhưng mà nếu nó tới Việt Nam, mình chỉ sẽ là người đầu tiên đứng lên phản đối nó. Tại vì tất cả những quan điểm của Trí là tất cả mọi người, cá nhân cỡ nào, hiện sinh cỡ nào, mình cũng phải có cái gốc là mọi người, nó không là mình bay lung tung luôn, phải có cái gì nó giữ mình lại, nó cái trụ của mình. Và cái woke culture này càng lúc nó thấy nó càng nguy hiểm. Và chưa mua đây để mà nói mọi người là có thể các bạn chưa biết về cái đó, nhưng mà khi mà biết được nó là gì thì hãy nhớ lời của Trí là tất cả mọi thứ nó không phải là về mình, nó không phải là trừ mình ra. Mình đi chung với mọi người. Và Heidegger dùng cái chữ thrownness, còn Sartre thì dùng chữ givenness. Thrownness nghĩa là Heidegger nói là chúng ta được sống, được sinh và được quăng vô thế giới này. Quăng vô thế giới này nha, tức là được quăng vào, là được cho cái gì đó để mình sống. Mà trong thế giới này có nghĩa là có mọi thứ đã sẵn sàng rồi, có những cái sự kiện xã hội, quá khứ, lịch sử, tương lai gì đó. Và mình phân sinh, mình dựa trên đó mình hoạt động. Chứ không phải là mình nói ok bây giờ mình nhảy vào thế giới này cái mình nói ok bây giờ tôi muốn là một siêu nhân, cái ra ngoài bắt mọi người kêu mình là siêu nhân. Nó không thể nào như vậy được. Và Sartre thì dùng chữ givenness, tức là mình cho mình những cái mình đã được sinh ra với những cái căn tính rồi mà không thay đổi được. Và đó là như vậy. Cuối cùng mình chỉ nghĩ là cái kỹ năng xã hội quan trọng lắm. Và cái này tôi nghĩ là sau này các bạn trẻ, nếu mà ở đây có các bạn Gen Z thì cũng thường hay nói các bạn Gen Z cũng vậy, kỹ năng xã hội nó quan trọng lắm. Tại thời của Trí nha, Trí không nghĩ nó lớn hơn các bạn ở đây rất là nhiều đâu. Và có thể các bạn trên đây có nhiều người sẽ lớn hơn Trí. Nhưng mà cái ngày xưa là để làm được cái gì đó Trí phải ra ngoài rất là nhiều. Gặp như này, gặp những người kia, mình phải bỏ đi cái này, bỏ đi cái kia để mà mình sống. Và mình phải tự tìm tòi mọi thứ rất là nhiều. Mình phải chịu hy sinh những cái này cái kia để mình giao lưu rất nhiều người. Và Trí đã từng giao lưu với lại, có thể là bạn đảng cũng có. Trí từng giao lưu với những người mà gọi là giáo sư trong đại học. Và một trong những cái mà Trí thấy điểm mạnh của mình luôn là Trí có thể ngồi với bất kỳ ai. Có thể buổi sáng Trí ngồi với một dàn những CEO công nghệ nói về những cái chuyện mà đầu tư chẳng hạn đi, hay là công nghệ. Buổi chiều Trí có thể ngồi với một người bán ve chai, Trí nói về cái cuộc sống của họ. Cái đó là cái kỹ năng xã hội, bạn phải cho phép mình có thể là gặp được rất là nhiều người, làm được rất là nhiều thứ. Tại ai mà có thể học được từ họ hết. Mình không biết là người nào sẽ cho một cái câu nói mà có thể đổi lên quỹ đạo cuộc đời của mình đó. Mình không biết đâu, tới lúc mình nhận ra được. Và cái duy nhất mà Trí không muốn là mình ngồi ở nhà mà suy nghĩ nhiều. Lý do tại sao chỉ tạo workshop hay làm những event thế này là vậy. Chỉ nghĩ mọi người nghe đã đủ rồi, đọc cũng đã đủ rồi. Vì các bạn ngồi nghe podcast thêm 3 năm nữa cũng không có cái sự thay đổi gì đâu. Chỉ nghĩ là chắc chắn là nó cũng sẽ cho mình vài tư tưởng. Nhưng mà để mình ra ngoài, mình có một sự đam mê cam kết với mình để mình làm cái gì đó. Cái đó mới quan trọng. Và mình nhảy nhót giữa cái đám đông đó. Mình hiểu ok, cho dù họ là như vậy, mình hiểu họ như vậy, mình chơi với họ được nhưng mình vẫn là mình. Cái đó là cái mà chị thấy quan trọng nhất của cái việc là cá nhân hóa, chân thực hóa và hiện sinh hóa. Và cuối cùng, sau tất cả các thời điểm mà của tất cả các nhà hiện sinh nói về chủ nghĩa hiện sinh thì Jean-Bachard mới ra cái câu mà chị nghĩ là nó tổng hòa lại, nó thống nhất lại toàn bộ những triết lý về hiện sinh. Ông nói là hiện sinh đi trước căn tính. Và nó là một cái unifying principle. Cái câu của ông đó là existence precedes essence. Có nghĩa là cái việc mình có căn tính là một thôi. Hiện sinh là khi mà mình hiểu mình là gì, mình muốn cái gì đó. Mình di chuyển cuộc sống này dựa vào những trải nghiệm để thay đổi con người mình. Lúc nào cũng đi tới những cái phiên đảng mà mình thấy là phù hợp hơn với mình đó. Nó mới quan trọng. Chứ không phải là mình coi căn tính đi trước. Tức là trước thời của Sartre thì mọi người vẫn nói là căn tính đi trước hiện sinh. Tức là mình đẻ ra mình có cái tay, hai cái tay, hai cái chân thì ok, mình là con người như thế này. Mình đẻ ra mình đá bóng giỏi mình sẽ là hết cái này. Sartre thì bảo là không, nó phải đi trước căn tính của mình luôn. Tức là mình phải hiểu mình muốn cái gì thế giới này và mình bắt đầu mình sử dụng cái thân thể và những cái talent của mình hay là những cái tài năng của mình để đến cái hình ảnh đó của mình. Thì nó hơi ngược lại một chút, nhưng đối với Trí thì cái đó nó hay hơn. Tại vì nó cho mình cái quyền năng là mình không lệ thuộc vào những gì mà mình nghĩ là mình có sẵn. Đúng không? Nó cho mình nhiều cái lịch sử lựa chọn hơn. Mình đứng giữa một cái chuỗi của những cái khả năng có thể và mình là người đứng đó để quyết định mình muốn cái gì. Đó là của Sartre. Thì Trí mới tạo ra một cái framework riêng cho mình thôi. Và Trí nghĩ có thể là Trí cho các bạn, có thể nếu mà dùng thì có thể là xem được. Trí gọi nó là RMT framework. Cái mô hình RMT. R là recognize, M là modify, T là thrive. Tạm dịch ra là nhận diện, điều chỉnh và phát triển. Ý Trí ở đây là để mà mình chân thực hóa bản thân của mình tìm ra cái gì đó của mình, đầu tiên mình phải nhận diện được. Có thể đến từ cái cảm xúc như Trí nói ban đầu. Và mình cho phép mình khả năng nhận diện và nó cần sự dũng khí. Again, dũng khí là một trong những từ mà Trí dùng rất là nhiều trong cái podcast của mình. Tức là mình phải cho phép mình đối diện với cảm xúc đó. Chẳng hạn như là tại sao chúng ta ngồi ở nhà chúng ta online, chúng ta xem mấy cái drama trên mạng, tại sao chúng ta xem TV, coi mấy ông ca sĩ, diễn viên nói tùm lum thứ trên đó. Tại vì chúng ta muốn quên đi mình là ai, chúng ta muốn quên đi những cái thứ mà vấn đề của mình. Cái dễ nhất để quên mọi người á, để quên mình á, là nhớ tới mọi người. Cái dễ nhất để mà quên vấn đề của mình á, là xem vấn đề của người khác, lúc nào cũng vậy. Thành ra là để tách ra khỏi mọi người á, cầm cái TikTok lên mà thấy họ đang nói gì vậy bà, mình đặt câu hỏi vào đầu mình liền, mình nghĩ là tại sao tôi phải nghe mấy cái này, tại sao tôi phải quan tâm mấy ông này làm cái gì, thời gian nào dành cho mình bây giờ. Thì khi mà bạn nhận ra được cái đó, rồi hỏi sự dũng khí á, tại không ai muốn ngồi mình mà suy nghĩ về cuộc đời mình đâu. không ai muốn ngồi đây mà nói ok, mình đang có một tá vấn đề mà phải giải quyết. Mình không thể nào mà giải quyết được nếu mà mình không có A, B, C. Rồi cái chuyện ví dụ như là mai đi làm như thế nào, rồi mình cái ngành này mình chọn có đúng hay không, không ai muốn ngồi lại mà suy nghĩ với mình như vậy. Và đôi khi nó làm cho mình thấy mệt mỏi. Thì nó cần sự dũng khí để nhận diện được cái cảm xúc đó và tách ra khỏi cái thế giới của họ và về thế giới của mình. Cái thứ hai là modify, là điều chỉnh. Là khi mình nhận diện được cái cảm xúc đó rồi thì mình phải có một cái sức mạnh nào đó để mà mình điều chỉnh nó. Và sự điều chỉnh này nó cần cái sự hy sinh. Hy sinh tức là hy sinh thời gian của mình, hy sinh những cái mối quan hệ có sẵn của mình. Có thể là có những người sẽ họ kìm mình lại mà họ không muốn mình làm như vậy nữa. Hay là ví dụ như ba mẹ của bạn bắt bạn học cái ngành A này mà biết rõ mình sẽ cần là ngành B. Thì để nói ba mẹ mình cho mình học ngành B đó, nó là sự hy sinh đó. Chắc chắn là cãi lộn, bảo đảm luôn. Chắc chắn là sẽ có cái này cái kia chứ không nghĩ là nó sẽ đơn giản như mọi người tưởng. Và chứ nghĩ các bạn cũng sẽ đã từng có những cái trạng thái trong cuộc sống của mình rồi. Và hy sinh cho những cái mối quan hệ là một nha. Hy sinh mình với mình là một cái khác nữa. Hy sinh mình cho mình có nghĩa là mình nghĩ mình là A, nhưng tới lúc mình phải nghĩ là mình là B. Và có nhiều người rất là ghét cái việc là quên đi mình là ai. Mình có nghĩ đâu, tôi là vậy á, bây giờ tôi chỉ sống như vậy thôi. Giống một cầu thủ đá banh giỏi xong đứng trên sân đá với Messi chẳng hạn. Đá rất giỏi, nghĩ nhìn trên sân banh là biết được tất cả những gì mình làm rồi. Messi nghĩ là ok, bây giờ nếu mà tôi là huấn luyện viên, tôi cũng sẽ thành công như vậy. Chứ nghĩ đó là sai. Mình phải hy sinh đi cái ý tưởng là mình đã từng là cầu thủ giỏi để mình trở thành một huấn luyện viên giỏi. Tại hai cái cuộc chơi đó nó sẽ có hai cái playbook khác nhau. Nó không có giống nhau. Thật ra hy sinh mình cho mình là một cái mà chỉ nghĩ quan trọng không kém nha. Từ bỏ đi những cái nhận định riêng của mình cho một nhận định khác. Và cuối cùng là thrive, là sự phát triển. Và để phát triển mình phải có trách nhiệm. Trách nhiệm với lựa chọn của mình. Mình không đổ thừa với ai hết á. Mình ngồi đây, ví dụ bạn trả tiền cho workshop này. Bây giờ chỉ nói nhăn nói cụi hay chỉ làm cái gì bạn không vui, bạn về ok, đó là quyết định của mình. Mình đã bỏ tiền ra, mình đã tới đây rồi, mình phải chịu những cái này. Tức là lỗi cũng là của chị nếu mà chị làm nó không tốt. Nhưng lỗi là của mình tại mình ngu quá đi mua, mình trả tiền cho cái này. Tức là lúc nào mình phải có trách nhiệm những gì lựa chọn của mình luôn á. Cái duy nhất mà chị không muốn là làm sao để mà mình lúc nào cũng nghĩ là mọi người đều có trách nhiệm mà không phải là mình. Thế giới này không phải là mọi thứ về họ đâu, nó về mình rất là nhiều. Và cái tư duy phát triển và chịu trách nhiệm này nó cần rất là nhiều luôn. Trở lại với là ba cái mà gọi là classical virtues, là những cái giá trị cổ điển mà chị nói rất nhiều trên podcast của mình đó, cũng chỉ là xoay quanh ba cái chữ này thôi: dũng khí, courage, hy sinh, sacrifice, trách nhiệm, responsibility. Bạn giữ ba cái này trong cuộc sống chứ không nghĩ bạn có vấn đề trong cuộc sống, thật sự là vậy. Đôi khi mình quên nó thôi. Nhưng ông bà cha mẹ mình là ba cái này nhiều lắm. Nói thật chứ thời chiến mà bạn không có ba cái này là bạn không sống được đâu. Nó thật sự là vậy. Cuối cùng, đây là hình ảnh của Kierkegaard mà chỉ dùng Midjourney và công cụ AI để generate ra. Tại Kierkegaard rất là hay khi ông nói chị về cái sự lo âu. Ông nói đó, ông ngồi nghe bờ vực, ông nhìn xuống vực thẳm đó, ông mới nói là anxiety is a dissonance of freedom. Có nghĩa là cái sự lo âu về cái hiện sinh của mình đó, nó là cái sự nhiễu loạn của tự do, hai cơn đau đầu của tự do. Ý ông ở đây là tại sao ông sợ cái vực thẳm đó? Ông sợ nó bởi vì ông có lựa chọn để nhảy xuống được. Tức là ông khả năng có thể nhảy xuống được mới sợ. Chứ nếu ông biết mà ông không nhảy xuống được thì tại sao sợ vực thẳm nó cũng như cái khác thôi. Tức là nhảy xuống dưới được là mình chết đúng không? Thì mình mới sợ. Tức là mình sợ cái khả năng mình nhảy xuống được. Mình sợ là mình có cái lựa chọn để nhảy xuống. Thì ông mới dùng cái từ đó. Thì chứ mới nghĩ là đó là cái mình nền móng đầu tiên cho hiện sinh luôn. Tức là mình có khả năng và mình sợ cái mình đang đứng giữa rất là nhiều lựa chọn và mình sợ là mình có thể làm cái này, mình sợ là mình có thể làm cái kia được và không biết cái nào đúng cho mình. Và mình bị nhiễu loạn bởi cái sự tự do trong lựa chọn đó và mình không hành động luôn. Mình cứ nghĩ là ok, thôi cứ sống như vậy là được rồi, không làm cái gì khác đâu. Nhưng mà cái hình ảnh của Kierkegaard nó cho bạn thấy được cái sự quan tâm trực diện tới cái nỗi lo đó và mình có thể làm được nếu mình muốn. Và chị nghĩ nó còn thiếu cái gì đó. Nó thiếu một cái nửa còn lại mà chị dùng rất nhiều những thứ trong những cái học thuyết của phương Tây. Mà chúng ta là những người sinh ra phương Đông, chúng ta có những hệ giá trị rất là phương Đông. Và cái việc mà đem những cái thứ Tây phương tới đó, đôi khi chỉ phải làm sao để giải bày được nó mà cái cách mà chúng ta hiểu được. Tại vì cuộc sống chúng ta đâu phải là cuộc sống của những người mà rất là individualistic, tức là cá nhân như kiểu phương Tây. Chúng ta là người phương Đông, thành ra là chỉ bổ sung thêm một cái góc còn lại. Phật giáo là một cái mà rất phần đông người Việt chúng ta là đi theo Phật giáo, thành ra là chỉ thấy là nếu mà chỉ cho chỉ sử dụng hình ảnh nào để làm cái phần hình ảnh còn lại của hình ảnh này thì sẽ chọn là Phật giáo. Tại trong ba pháp ấn chính của Phật giáo nguyên thủy của tiểu thừa chẳng hạn, đó là khổ, vô ngã và vô thường. Và cái khổ là cái thứ mà Phật giáo lúc nào cũng dạy đúng không? Và chỉ tạm bỏ qua tại vì chúng ta đều hiểu khổ là gì. Vô thường, nó là cái sự bất biến của cuộc sống này, tức là nó loạn tùm lum la hết, và mình không có cái gì là nó định gì, định nghĩa một cái, nó thay đổi rất là nhiều. Và cái cuối cùng là cái vô ngã là cái mà chị hay thường hướng tới khi mà chị nói về hiện sinh đó. Vô ngã có nghĩa là no self, tức là không có bản thân của mình. Nó khá là phù hợp với là cái gì mà Sartre nói cách đây cũng 200 năm, mà Phật Thích Ca nói cách đây 2000 năm trước công nguyên luôn. Có nghĩa còn đi trước cái triết học hiện sinh rất là nhiều nữa. Ông nói về sự vô ngã, tức là chúng ta không bao giờ nghĩ là mình đúng là ai đâu. Chúng ta không có một ego, chúng ta không phải là mình. Mình có là hay mình không là cũng không vấn đề gì. Chúng ta sống và chúng ta cứ bình, cứ như là một cái nguồn năng lượng, cứ sống rồi cứ sinh gì sinh cái cụm gì thành trụ quay gì đó thì nó là vậy. Và chị nghĩ nếu mà mình góc nhìn đó thì thấy nó cũng khá là phù hợp thôi. Tức là Phật giáo cũng nói mình sẽ không có một cái self, nhưng đối với Trí thì mình có thể là không có self, hay là mình có nhiều cái self, hay là mình có thể tiến tới một cái hình ảnh mình muốn. Tức là mình không có cái ngã nào đúng hết đó. Mình có thể đi đường này, đi đường kia, mình có thể làm bất kỳ gì mình muốn. Mình làm mọi thứ mà mình thấy là đúng với mình, miễn sao trong phạm trù của thế giới xã hội này, không tách rời khỏi họ được, không làm gì sai, không làm sai với đạo lý, không làm sai với đạo đức. Có thể đó là cái cách mình sống trong thế giới này. Và tất nhiên thì chứ không có một cái giải pháp nào cụ thể cho các bạn sau cái workshop này. Tại vì như chị nói ban đầu, tất cả cái dòng triết học không bao giờ nói bạn làm cái gì. Chứ chưa bây giờ ông nào mà nói Trí là làm cái gì hết. Họ chỉ cho mình cái tư tưởng thôi. Còn cái việc mình làm như thế nào đó là chuyện của mình. Và phải hiểu được nó, phải ngắm nó đủ lâu thì mình mới hiểu được. Thành ra là chỉ hy vọng là các bạn có một cái mindset nào đó, một cái sự thay đổi nào đó về góc nhìn của mình về cái hiện sinh như thế này. Và khi mà các bạn có thể là muốn tìm hiểu thêm thì cứ sử dụng những cái gì mà Trí có trong workshop này. Trí sẽ gửi cái slide cho mọi người nha. Và những cái tên của tác giả này họ cũng đầy trên mạng. Rồi bắt đầu bước dấn thân vào đọc họ. Và Trí nói trước là đọc họ không có dễ. Và Trí cũng tốn rất là nhiều năm để có thể là hiểu được những gì họ nói và có thể đem tới cho mọi người hiểu được. Nhưng mà Trí còn chưa chắc là mình làm đủ giỏi chuyện đó nữa. Thành ra là đó, bước trên con đường đó thì nó cũng khó. Bản thân nó đã khó rồi. Thì nếu mà mình chọn thì cũng phải hy sinh thôi. Hy sinh là thay vì người ta ra ngoài ta chơi đi party club, mình ngồi ở nhà mình đọc Heidegger, mình đọc Nietzsche, mình đọc Kierkegaard. Rồi mấy đứa bạn mình nói ơi, mình ông cụ non mà ai quan tâm đâu, bây giờ mình quan tâm tới chuyện của mình thôi. Còn người ta làm gì kệ người ta. Mình làm đúng cái gì mình cần. Và đó cái quan trọng nhất. Và đó kết thúc cái phần workshop của Trí hôm nay. Cảm ơn các bạn.